thêm vào. Mà thầy cũng rất e dè. Vậy chị em ấy để tâm hộ thầy cái đoạn này nên để hay nên bỏ? Đây không phải là lời của Ngài Hám Sơn, mà trong khi toát yếu thầy thêm cái đoạn này vào. Thì con nghĩ sao? Thầy rất sợ. Bởi vì đây là cái tướng của những cái anh hèn nhát, ngã ái ngã chấp của mình, rồi thì cứ biện luận ra đấy, mình không dám đốt thân, không dám đốt tay, thế rồi thì mình biện luận ra cái kiểu này. Cho nên thầy viết đây mà thầy vẫn sợ. Thế vậy thì thầy xin cái đồng ý của chị em cái đoạn này nên để hay nên bỏ? Đây là ý của thầy, cho nên thầy phải hỏi Liên Tạng hẳn cái đại diện đó, chị em nói rồi chị em nghe Liên Tạng nói rồi thêm ý kiến. Đấy thì thầy nhắc, dục ý nhắc cái việc ấy, nhưng thầy vẫn sợ, bởi vì lời Phật nói rõ ràng, chẳng phải nói riêng ở kinh Pháp Hoa mà còn ở kinh Lăng Nghiêm Phật cũng nói thế. Người nào mà dám đốt một ngón tay hay là hai ngón tay hay là một phần ở thân mình thì coi như cái người ấy là cái người, người ta đã có cái quyết định, ta xả được thân người ta. Cho nên đó là cái tướng, bao nhiêu tội báo của người ta đã hết. Đấy. Thì lời Phật nói rõ ràng như vậy ở Lăng Nghiêm cũng như ở Pháp Hoa, mà lại thêm ở trong Bồ Tát Giới cũng dặn thế. Vậy mà bây giờ mình dám bài chữa, mình viết như thế này thì được hay không? Thế Liên Tạng thì cho là nên để vào. Cái đoạn này là lời của thầy, không phải lời của tổ. Nếu cả chúng đồng ý nên để thì thầy để, mà nếu mà không thì xóa đi. Mình không dám đốt, rồi mình mới nói coi như là để bảo vệ cái ngã chấp của mình. Thế thì bây giờ trong chúng nghĩ sao về cái đoạn này? Lời Phật nói rõ ràng mà bây giờ mình bảo vệ, nhưng mà cũng có cái chỗ đó. Muốn rằng mình nên có cả phần lý và phần sự. Và thầy cứ, đây là ý của thầy là một người hèn nhát không dám đốt, cho nên nó cứ nghĩ ra như thế. Thầy cứ nghĩ rằng cái thân của mình ấy đó, thì cha mẹ nuôi cũng vất vả, mà bây giờ bao nhiêu công lao của thập phương để mà phụ giúp mà thành, thì mình nên dùng nó. Mà thứ nhất là cúng Phật, thì nên mình nên dùng nó đó, dùng nó. Cho nên ở dưới này thầy cũng có nói thêm một câu về cái chỗ này Dược Vương, cũng là cái câu thầy thêm vào. Ở đây thầy có thêm mấy chỗ: Dược Vương đời đời xả thân vì đạo, ở trang 113 đó, là coi nhẹ thân tứ đại để phụng sự Tam Bảo, siêng năng tu hành, quên mình vì người, xả mạng không tiếc để làm những việc thiết thật lợi ích. Đây là đời sống đẹp, đầy những công hạnh thơm tươi, rực rỡ trang nghiêm, nên Phật mới phó chúc cái phẩm này cho Ngài Tú Vương Hoa hộ trì. Bởi vì Tú là tốt tươi, Vương Hoa là hoa chúa, hoa vua, hoa chúa. Thế cho nên nghĩa là một vị mà có cái tốt đẹp. Thế thì đây là tốt đẹp, thì theo thầy giảng cái câu này là bởi vì Ngài Dược Vương đời đời xả thân vì đạo. Thì đấy, cái chỗ xả thân vì đạo, thầy bị viết ở đây là giải nghĩa là coi như là Ngài dùng cái thân Ngài để phụng sự Tam Bảo, quên mình vì người khác, làm tất cả những việc lợi ích. Đấy, cái ý của thầy nghĩ chúng ta nên hiểu cái nghĩa ấy. Đấy, xả thân. Phật dạy chúng mình xả cái ngã chấp. Thì điểm thứ nhất là mình đấy, như chúng mình quán bất tịnh, để biết cái thân này là cái đáng chán, cái nên bỏ, nên xả. Nhưng mà xả bằng cách mình dùng nó để phụng sự Tam Bảo, làm các công việc, đừng hơi một tí thì sợ mệt, sợ nhọc, sợ chết, đem thân mà làm việc, thiết thật lợi ích. Thì thầy nghĩ cái xả như thế hơn. Chứ còn khi không mà đốt, đốt thân để cúng Phật thì Phật dùng làm gì cái đốt của mình nhỉ? Nghĩa là chỉ quý ở cái chỗ mình xả cái thân. Đó là mình đã vâng lời Phật, mình biết cái thân này là cái đáng chán, nó là gốc khổ. Thế là quý ở cái tuệ, hiểu được cái thân này là cái đáng chán. Khác với người thế gian, người ta bo bo giữ cái thân, coi như là của quý, cho nên hơi làm việc chúng thì sợ mệt, không dám làm. Thế có cái gì khó khăn ấy thì đùn cho chị em làm, còn mình thì rụt lại, bởi vì để bảo vệ cái thân. Đấy, thì những cái ấy là bởi vì mình cho thân là đáng quý. Thế bây giờ mình nên xả cái đi, tí hơn, nên xả cái chấp thân, chấp rằng cái thân này là mình, thì xả cái chấp ấy thôi, chứ không nên hủy hoại cái thân, mà nên dùng nó để được việc. Thì cũng như khi Phật bảo không được chứa giữ tiền, thế ý Phật thì bảo rằng ném đi, có phải ném mà lại phải nhắm mắt ném vào, để đừng có tới cái chỗ mà lấy lại, đừng có tiếc nữa, để nhắm mắt mà ném đi. Nhưng mà thầy không có ném thì mình không dùng đến thì mình cho người khác, phải không? Để người ta đong gạo, để người ta may áo, thiếu thì người người ta còn thiếu thốn cái ném đi uổng
ném cho người ta xài người ta.
thế nhưng mà như tại làm sao mà như thế, sao Phật lại dốt hơn thầy hay sao? Bây giờ phải đặt cái vấn đề ra, chả nhẽ ông Phật ông dốt hơn thầy à? Ông lại không biết là có những người nghèo người ta